Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 23 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp xúc trực tuyến với cử tri 32 điểm cầu tại các xã phường của thành phố trước kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Những năm qua, các cấp hội chữ thập đỏ tỉnh luôn nỗ lực tận tâm, khắc phục mọi khó khăn để thực hiện sứ mệnh nhân đạo của mình, góp phần xây dựng một cộng đồng nhân ái, đoàn kết. Việc luôn quan tâm, đồng hành cùng người lao động làm việc tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Minh Cầu trong thời gian qua đã giúp cho người lao động làm việc tại công ty yên tâm làm việc và gắn bó với công ty. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Chiều 23 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã có cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 16 điểm cầu tại các đơn vị phường xã trên địa bàn. Tại hội nghị, cử tri các địa phương đã được nghe 3 báo cáo về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên năm 2021, kế hoạch phát triển năm 2022, kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các ý kiến kiến nghị gửi tới kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19. Với tinh thần dân chủ thẳng thắn, cử tri các địa phương đã nêu một số ý kiến đề xuất thành phố quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khu dân cư, khu tái định cư trên địa bàn, đầu tư cải tạo nâng cấp một số tuyến đường giao thông và hệ thống điện chiếu sáng trong khu dân cư, hỗ trợ kinh phí để các xóm lắp đặt hệ thống loa truyền thanh, tăng mức hỗ trợ thủy lợi phí cho nông dân, tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, sớm có cơ chế chính sách giải quyết vấn đề nhà văn hóa dôi dư tại xóm tổ dân phố, vân vân. Tiếp thu các ý kiến đề xuất của cử tri, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã trực tiếp giải trình làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời giao cho các đơn vị chức năng tiếp thu tổng hợp đầy đủ để xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Ngày 23 tháng 11, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên có buổi tiếp xúc trực tuyến với cử tri 16 điểm cầu tại các xã phường của thành phố trước kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị tại điểm cầu thành phố có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đại diện các ban ngành đoàn thể, chính trị xã hội của thành phố. Tại hội nghị, đại diện đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông tin nhanh đến các bậc cử tri về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 10 tháng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2 tháng cuối năm 2021, kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố, báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Các bậc cử tri bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước kết quả đã đạt được, đồng thời có ý kiến kiến nghị cơ quan chức năng thành phố sớm có kế hoạch kiểm tra và nạo vét hệ thống cống thoát nước ngầm, thay thế sửa chữa một số tấm bê tông đậy rãnh thoát nước trên trục đường Cách mạng tháng 8. Ngành Tài nguyên Môi trường nghiên cứu việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong đô thị. Ngoài ra, cử tri tại các điểm cầu đã đề nghị thành phố quan tâm sớm thực hiện việc cải tạo, sửa chữa đài tưởng niệm Canh hùng liệt sĩ, phường Phú Xá do công trình đã xuống cấp. Đường vào ga Lưu Xá cũng được phê duyệt nhưng chưa được thực hiện. Đề nghị các cấp sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Trịnh Bá, nối đường Cách mạng tháng 8 và đường Lưu Nhân Trú. Hiện nay đã xuống cấp không đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt vào khung giờ cao điểm, rất đông các phương tiện qua lại. Đề nghị thành phố cần xem xét việc quy hoạch nhà hỏa táng tại xóm Lược cho phù hợp và cần quan tâm đến việc đánh giá tác động môi trường đối với các hộ dân quanh khu vực, v.v. Trước ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiếp thu và trả lời các ý kiến thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp đầy đủ các ý kiến trình tại kỳ họp diễn ra trong thời gian tới. Chiều ngày 22 tháng 11, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức đoàn giám sát về việc thực hiện thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn phường Hương Sơn. Tham gia đoàn có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Hiện nay trên địa bàn phường Hương Sơn có 6 người đang thi hành án hình sự tại cộng đồng, trong đó 5 người hưởng án treo, 1 người được hoãn chấp hành án phạt tù. Trong thời gian qua, công an đã tham mưu Ủy ban Nhân dân phường thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, giáo dục đối tượng chấp hành án hình sự tại cộng đồng theo đúng quy định. Bên cạnh đó, cấp ủy chính quyền phường đã chỉ đạo tổ dân phố, mặt trận tổ quốc và tổ chức đoàn thể chính trị xã hội thường xuyên phối hợp tổ chức tiếp xúc, tuyên truyền, giáo dục người chấp hành án sinh sống trên địa bàn. Ngoài ra, công an phường đã giúp đỡ 4 đối tượng chấp hành hưởng án treo có việc làm theo thời vụ. Đến nay chưa có trường hợp nào tái phạm hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn và địa phương đã thảo luận, trao đổi nhiều nội dung quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn phường. Kết luận buổi giám sát, đoàn đã đánh giá cao việc thực hiện thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn phường, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các bộ phận liên quan cần đẩy mạnh hơn nữa trong công tác phối hợp giám sát và quản lý các đối tượng đang thi hành án hình sự trên địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và giúp tạo việc làm ổn định cho các đối tượng để họ sớm tái hòa nhập cộng đồng. Theo Sở Kế hoạch Đầu tư, giá trị sản xuất xây dựng theo giá hiện hành năm 2021 trên địa bàn ước đạt gần 24.000 tỷ đồng, tăng 7,2% so với năm 2020. Trong đó, đơn vị xây dựng có vốn trong nước đạt trên 22.000 tỷ đồng, chiếm 92,5% tổng số, tăng 10,7% cùng kỳ. Còn lại là do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1,8.000 tỷ đồng, giảm 22,6% so cùng kỳ. Chia theo loại công trình, giá trị sản xuất xây dựng nhà ở đạt 12.000 tỷ đồng, chiếm 50,1% tổng số, tăng 9,1% so cùng kỳ năm 2020. Giá trị sản xuất nhà không để ở đạt gần 5,6.000 tỷ đồng, tăng 11,3%. Còn lại là giá trị các công trình kỹ thuật dân dụng và hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 6,4.000 tỷ đồng, tăng 0,6% cùng kỳ. Từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 11, thành phố Thái Nguyên thực hiện tiêm chủng vaccine phòng chống dịch COVID-19 đợt 17. Dự kiến hết đợt 17, thành phố Thái Nguyên có gần 381.000 mũi tiêm cho công dân đủ 18 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ trên 76%. Trong đó, tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt trên 85%, tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt trên 58%. Xác định một trong những chìa khóa quan trọng trong phòng chống dịch COVID-19 là bao phủ vaccine cho người trên 18 tuổi trên địa bàn. Chính vì vậy, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo trung tâm y tế và các trạm y tế xã phường đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, để nhanh chóng đạt được miễn dịch cộng đồng. Trong quá trình thực hiện tiêm chủng, luôn tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như bố trí điểm tiêm rộng, thông thoáng, chia nhóm nhỏ để tiêm, tránh tập trung đông người, đeo khẩu trang suốt trong quá trình tiêm. Thực hiện tốt an toàn vaccine, không để lãng phí vaccine, tuân thủ các nguyên tắc an toàn tiêm chủng như khám sàng lọc, những người đủ điều kiện sức khỏe mới được tiêm vaccine. Sau tiêm được theo dõi sức khỏe ít nhất 30 phút và được hướng dẫn theo dõi tại nhà trong vòng 24 giờ và tiếp tục theo dõi trong vòng 7 ngày sau tiêm chủng. Năm 2021, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên được giao dự toán thu thuế ngoài quốc doanh 385 tỷ đồng. Xác định thuế ngoài quốc doanh là nguồn thu chủ yếu của Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên. Chính vì thế, ngay khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch, Chi cục đã tập trung triển khai dự toán kế hoạch giao ngay cho các phường xã để các đơn vị chủ động thực hiện. Về khối hộ kinh doanh, tăng cường biện pháp quản lý diện hộ, rà soát lại các nguồn thu trên địa bàn, thường xuyên rà soát doanh thu, quy mô kinh doanh của các hộ kinh doanh lớn trên địa bàn để điều chỉnh thuế kịp thời, sát với thực tế kinh doanh. Về khối doanh nghiệp, quản lý chặt chẽ doanh nghiệp mới thành lập, xác minh thông tin doanh nghiệp, tập trung hướng dẫn các doanh nghiệp nộp tờ khai theo đúng quy định, phân tích tờ khai hàng tháng để yêu cầu các doanh nghiệp kê khai đúng, đủ và kịp thời số thuế phát sinh. Tăng cường công tác kiểm tra thuế tập trung vào các doanh nghiệp có rủi ro cao, các doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề tại nhiều địa phương. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp tích cực, kết quả thực hiện 10 tháng năm 2021, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã thu thuế ngoài quốc doanh đạt 302 tỷ đồng, bằng 78,4% dự toán tỉnh, thành phố và bằng 107% so cùng kỳ. Nhằm đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo qua mạng và trộm cắp tài sản, trong tháng 10 và 11, Công an thành phố Thái Nguyên đã in và phát 11.000 tờ rơi thông báo một số thủ đoạn của tội phạm và biện pháp phòng ngừa đến nhân dân 32 xã phường trên địa bàn. Theo đó, nội dung cụ thể trong các tờ rơi, Công an thành phố nêu rõ và chỉ dẫn về phương thức thủ đoạn chủ yếu của loại tội phạm trộm cắp tài sản và chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, chỉ ra biện pháp phòng chống tội phạm thường xảy ra trên địa bàn để nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác và chung tay tố giác tội phạm. Sau khi nhận tờ rơi tuyên truyền, lực lượng công an các xã phường phát trực tiếp cho người dân tại các hội nghị hoặc khi làm nhiệm vụ tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính tại trụ sở. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lợi dụng sự mất cảnh giác lơ là của người dân trong bảo quản tài sản, nên các đối tượng phạm tội đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản ở các khu dân cư, nhiều nhất là trộm cắp xe máy ở các khu trọ trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cũng gia tăng đáng kể với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Thưa quý vị và các bạn, nhân đạo là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc ta, được trao truyền từ đời này qua đời khác. Giá trị của nhân đạo là giá trị về đạo đức, yêu thương, quý trọng, bảo vệ, cũng như sự cảm thông, chia sẻ, đề cao phẩm giá con người. Hiểu được điều đó, những năm qua, các cấp hội chữ thập đỏ tỉnh luôn nỗ lực tận tâm khắc phục mọi khó khăn để thực hiện sứ mệnh nhân đạo của mình, góp phần xây dựng một cộng đồng nhân ái, đoàn kết. Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Vì một cộng đồng nhân ái. Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ Việt Nam có những chuyển biến tích cực. Hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chủ trương của Đảng và định hướng công tác của hội. Qua đó, mỗi năm có trên 10 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ để vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống. Phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối trong công tác nhân đạo, các cấp hội chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền về công tác nhân đạo tại địa phương, triển khai rộng khắp các mô hình nhân đạo, tranh thủ nguồn lực tài trợ, thực hiện các chương trình, dự án nhân đạo. Các phong trào của vận động do hội phát động thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tham gia. Tiêu biểu như các phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, vận động hiến máu tình nguyện, tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa. Bằng những việc làm ý nghĩa thiết thực đó, cán bộ tình nguyện viên Hội chữ thập đỏ các cấp đã tiếp thêm nghị lực cho nhiều hoàn cảnh, khơi dậy lan tỏa mầm thiện trong mỗi người, góp phần xây dựng cộng đồng nhân ái, sẻ chia. Hiện toàn tỉnh có trên 73.000 hội viên và gần 4.500 tình nguyện viên chữ thập đỏ, 224 hội cấp xã và tương đương. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội trong toàn tỉnh đã vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm được trên 15 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động nhân đạo. Cụ thể, trao trên 23.000 suất quà, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 41 nhà nhân đạo, tặng 50 sổ tiết kiệm, 10 con bò từ ngân hàng bò, 36.000 chiếc chăn, bộ quần áo ấm, hỗ trợ hơn 2 tấn lương thực và nhu yếu phẩm cho người nghèo, tặng xe đạp, nồi cơm điện, sách, vở, đồ dùng học tập, gắn mới hơn 600 địa chỉ nhân đạo cho trẻ em, người nghèo, nạn nhân chất độc da cam. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp qua nhiều đợt dịch đã gây xáo trộn, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, đảo lộn cuộc sống của hàng triệu người dân, nhất là người nghèo. Để chung tay phòng chống dịch, các cấp hội đã vận động được trên 500 hộp khẩu trang y tế, 1.000 bánh xà phòng, chai nước diệt khuẩn, 300 tấm kính chắn giọt bắn, hàng trăm bộ đồ bảo hộ, 50 chiếc quạt mát, cùng hàng tấn nhu yếu phẩm, tổ chức hàng chục đoàn thăm tặng quà cho các trạm, chốt kiểm soát dịch, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại các địa phương. Công tác hiến máu nhân đạo tiếp tục lan tỏa, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong thời gian dịch bệnh, duy trì tốt công tác điều trị cho người bệnh. Tới thời điểm hiện tại, toàn tỉnh tổ chức gần 50 đợt hiến máu, tiếp nhận 20.420 đơn vị máu, hoàn thành 70% chỉ tiêu máu hiến năm 2021, ủng hộ 1.000 đơn vị máu cho đồng bào miền Nam chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ngoài ra, các cấp hội còn hỗ trợ người nghèo, người yếu thế qua việc khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ đột xuất cho các gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn, bệnh tật hiểm nghèo, tai nạn rủi ro, hướng dẫn phòng bệnh, phòng chống tai nạn thương tích, vệ sinh môi trường, tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng, phòng tránh thiên tai, tham gia trợ giúp cứu hộ, xây dựng 30 công trình nhân đạo. Với những kết quả trên, hội đã góp phần đáng kể vào kết quả phát triển kinh tế xã hội và công tác an sinh xã hội của tỉnh. Năm 2021, tròn 75 năm ngày thành lập Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, cũng là năm các cấp hội ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Chữ Thập Đỏ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là dịp để mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ Thập Đỏ tự hào ôn lại bề dày truyền thống, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò trách nhiệm với xã hội, thực hiện sứ mệnh nhân đạo cao cả mà Đảng, Nhà nước giao phó. Thưa quý vị và các bạn, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Minh Cầu với ngành nghề kinh doanh chính là cung cấp lương thực thực phẩm và phát triển hệ thống siêu thị hàng tiêu dùng. Hiện nay công ty có 4 siêu thị nằm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên với trên 100 lao động đang làm việc trực tiếp. Do đặc thù kinh doanh nên hầu hết người lao động làm việc tại công ty đều tiếp xúc với khách hàng. Vì vậy, việc đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình kinh doanh được công ty và người lao động chủ động thực hiện. Là nhân viên thu ngân tại siêu thị Minh Cầu 1 tại phường Phan Đình Phùng, tháng 6 năm 2021, trong ca làm việc tại siêu thị, chị đã tiếp xúc với trường hợp F0 đến mua hàng. Mặc dù trong quá trình làm nhiệm vụ, chị được công ty trang bị khẩu trang, găng tay và mũ chống giọt bắn, nhưng theo quy định, chị phải đi tập trung cách ly vì là F1. Cùng đi cách ly với chị còn có hơn 20 lao động làm việc cùng ca. Ban đầu chị có hơi hoang mang và lo lắng về sức khỏe của bản thân. Tuy nhiên, khi được cán bộ y tế tư vấn cùng sự quan tâm thường xuyên của ban giám đốc công ty, chị đã nhanh chóng bình tâm trở lại, yên tâm cách ly. Sau thời gian tập trung cách ly và được kiểm tra sức khỏe thường xuyên, chị đã trở lại làm việc bình thường tại công ty. Chia sẻ về sự quan tâm của ban giám đốc công ty, chị Hà cho biết.
Tôi là một trong số những nhân viên phải đi cách ly tập trung khi mà có F0 vào siêu thị mua hàng. Trong quá trình mà đi cách ly thì tôi đã nhận được sự quan tâm rất là nhiều của ban lãnh đạo và công đoàn công ty cũng như những đồng nghiệp thân thiết ở nhà. Rất nhiều những chuyến xe tiếp tế đồ lương thực hay là đồ dùng thiết yếu sinh hoạt hàng ngày cho chúng tôi. Trong quá trình đi cách ly thì tôi cũng được nhận nguyên lương. Điều đó làm cho tôi cảm thấy rất là an tâm và được động viên.
Được biết trong năm 2021 này, tại hệ thống các siêu thị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Minh Cầu đã hai lần có ca F0 đến mua hàng vào tháng 6 và tháng 10 năm 2021. Vì vậy, cả hai đợt, công ty có 36 lượt người lao động là F1 phải đi cách ly tập trung. Theo bà Trần Thị Hương, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, trong thời gian qua, tổ chức công đoàn của công ty đã đề xuất với Ban Giám đốc dành nhiều quan tâm đến đời sống của nhân viên, đặc biệt là nhân viên thuộc diện phải đi cách ly tập trung. Chính vì vậy, nên cả hai đợt, công ty đều dành sự quan tâm đặc biệt cho người lao động. Mọi chế độ tiền lương và thưởng đều được đảm bảo và hưởng nguyên lương cả trong những ngày đi cách ly. Bên cạnh đó, Ban chấp hành công đoàn công ty còn phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức hỗ trợ trực tiếp cho tất cả người lao động gặp khó khăn do chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Chia sẻ về vấn đề này, bà Trần Thị Hương, Chủ tịch công đoàn công ty cho biết thêm.
Để đảm bảo an toàn cho khách hàng cũng như đảm bảo an toàn cho người lao động, nhân viên bán hàng trong công ty. Công ty đã thực hiện đủ tiêu chuẩn 5K, đeo khẩu trang, xịt tay, sát khuẩn, khai báo y tế, quét mã QR và đặc biệt là làm tấm chắn giọt bắn, tạo điều kiện cho các bạn đầy đủ trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống bệnh dịch, tiếp tế, đồ ăn, thức uống để đảm bảo tăng cường sức đề kháng. Sau khi đi cách ly về thì công ty có ngay chế độ hỗ trợ tiền lương, đảm bảo tiền lương cho các bạn đi cách ly cũng như các bạn đang ở nhà, tương đương nhau, đảm bảo nhu cầu cuộc sống của các bạn, làm cho đoàn viên công đoàn người lao động công ty Minh Cầu yên tâm công tác, gắn bó, cống hiến và có niềm tin gắn bó với công ty hơn nữa.
Có thể thấy, việc luôn quan tâm đồng hành cùng người lao động làm việc tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Minh Cầu đã giúp cho người lao động làm việc tại công ty yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với công ty. Mặt khác, việc tuyên truyền nâng cao ý thức trong công tác phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế đối với người lao động và các đối tác kinh doanh cũng như các khách hàng của công ty nói riêng và hệ thống các đơn vị kinh doanh trên địa bàn nói chung đã và đang góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, qua đó đảm bảo sự phát triển chung của thành phố và toàn xã hội.
Hướng dẫn quy trình tổ chức cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Trong thời gian qua, người dân từ các tỉnh có dịch trở về địa phương với số lượng nhiều. Để chủ động kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch và thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng hướng dẫn quy trình cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú, phòng chống dịch COVID-19. Đối tượng cách ly, người sau hoàn thành cách ly tập trung theo quy định, người đến ở về từ các địa phương có ca bệnh COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế và Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và của Sở Y tế. Các trường hợp F2 theo quy định, người thuộc đối tượng cách ly tập trung nhưng được cách ly y tế tại nhà khi đảm bảo điều kiện tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc khỏi bệnh COVID-19 theo quy định. Yêu cầu về nơi ở của người được cách ly, phải có phòng cách ly riêng khép kín và tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình, có nhà vệ sinh riêng, xà phòng rửa tay, nước sạch, có dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân trong phòng. Phòng cách ly đảm bảo thông thoáng khí, không sử dụng điều hòa, thường xuyên được vệ sinh, hạn chế các vật dụng trong phòng. Trong phòng cách ly có thùng đựng chất thải màu vàng, có nắp đậy để đựng chất thải. Cạnh phòng cách ly y tế phải có một khu vực trống không sử dụng sinh hoạt chung hoặc phòng riêng không sử dụng để nhân viên y tế thực hiện việc khám, lấy mẫu, theo dõi sức khỏe. Về trang thiết bị, phải trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân, phòng chống lây nhiễm để người nhà sử dụng khi bắt buộc phải tiếp xúc gần với người cách ly. Phòng cách ly phải được vệ sinh khử khuẩn hàng ngày. Bố trí bàn trước cửa phòng cách ly để thức ăn riêng, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người cách ly. Nghiêm cấm không được mang đồ dùng, vật dụng của người cách ly ra khỏi nhà. Chú ý, nếu nhà ở, nơi lưu trú không đủ điều kiện cách ly và đối tượng cách ly không tuân thủ theo quy định cách ly tại nhà, nơi lưu trú, thì chính quyền địa phương quyết định chuyển cách ly tập trung theo quy định. Tổ chức thực hiện 1. Người được cách ly chấp hành nghiêm việc tự cách ly tại nơi ở, nơi lưu trú đúng thời gian quy định và thực hiện đúng cam kết với chính quyền địa phương. Tự đo thân nhiệt, ghi lại kết quả đo và tình trạng sức khỏe chung vào phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày. Thông báo ngay cho nhân viên y tế cấp xã ngay khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, sốt, ho, đau họng, khó thở và thông báo nhiệt độ cơ thể hàng ngày trong suốt thời gian cách ly. Không ra khỏi phòng riêng, không tiếp xúc trực tiếp với người trong gia đình, nơi lưu trú cũng như những người khác. Tuyệt đối không ra khỏi nơi ở, nơi lưu trú trong suốt thời gian cách ly. Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn khác. Không dùng chung các đồ dùng vật dụng cá nhân, bát, đũa, thìa, cốc, bàn chải đánh răng, khăn mặt. Thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng vào túi đựng rác thải riêng để xử lý theo quy định. Không ăn chung, không ngủ chung cùng với những người khác trong gia đình, nơi ở, nơi lưu trú. Đảm bảo ăn uống đủ chất dinh dưỡng, uống đủ nước, vận động cơ thể, tập thể dục nhẹ nhàng tại chỗ. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không chấp hành nghiêm quy định việc cách ly tại nhà làm lây lan dịch bệnh. 2. Chủ hộ và các thành viên trong hộ gia đình, nơi ở, nơi lưu trú có người cách ly. Phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương và các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện cách ly. Báo cáo với cơ quan thẩm quyền và phối hợp tổ chức cách ly y tế tập trung nếu người được cách ly không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế. Hạn chế tiếp xúc với người được cách ly, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi cần tiếp xúc. Lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa tại nơi ở, nơi lưu trú hàng ngày bằng các chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch khử trùng. Cung cấp suất ăn riêng cho người được cách ly, giúp đỡ, động viên, chia sẻ với người được cách ly trong suốt thời gian cách ly. Thông báo ngay cho nhân viên y tế cấp xã, chính quyền địa phương, sở tại khi người được cách ly tự ý rời khỏi khu vực cách ly hoặc có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, sốt, ho, đau họng, khó thở. Không tổ chức liên hoan ăn uống, hoạt động đông người tại nơi ở, nơi lưu trú. Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra, giám sát người cách ly tại nhà. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Người cùng nhà của người cách ly tại nhà hạn chế tối đa việc tiếp xúc với cộng đồng.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 23 ngày 24 tháng 11 năm 2021. thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. Cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó, nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiêmchungcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 9095 để được hỗ trợ.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 0761-0909-8786-91999. 2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine Phòng COVID-19, số hiệu tài khoản Tiền Việt Nam 2111-0009-116868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-116868. Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-111-6868. Và tài khoản đồng euro 2111-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0142-99-6868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine Phòng COVID-19 Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!